Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 2 tháng 5 năm 2016. Người lao động Việt Nam ở Đài Loan biểu tình để đánh động về hiểm họa đối với môi trường biển Việt Nam và đồng hành với đồng bào trong nước.
Chúng tôi sẵn sàng để cùng đi với lại đồng bào ở trong nước để đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho cái sự công bằng, cho cái công lý, để cho thế hệ mai sau còn có nước biển để tắm, có cá để ăn và có một cái môi trường sống lành mạnh.
Trong khi đó, báo chí trong nước không đề cập gì tới các cuộc biểu tình rầm rộ tại nhiều thành phố vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 để đòi nhà nước điều tra về hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung và thảm họa đối với môi trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự lát nữa đây. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế đáng chú ý khác.
Nổ bom xe ở Iraq, ít nhất 13 người chết. Ông Trump tuyên bố không thể để cho Trung Quốc tiếp tục cưỡng hiếp nước Mỹ. Thông tin của CIA tái hiện cuộc hạ sát Bin Laden gây tranh cãi.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a Word với Hoàng Long. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin thời sự, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang họp với các nhà ngoại giao quốc tế tại Geneva trong một nỗ lực nhằm chấm dứt những hành động thù nghịch tại Syria, nơi các lực lượng của chính phủ tấn công trong hơn một tuần nay vào thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Nga đang bị áp lực đòi họ sử dụng ảnh hưởng đối với chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad để chấm dứt tình trạng bạo động đã làm cho hơn 250 người thiệt mạng trong 10 ngày qua. Quân đội Syria cho biết là sẽ áp dụng điều mà họ gọi là một chế độ yên tĩnh tạm thời tại khu vực chung quanh Damascus và tỉnh Latakia ở phía tây bắc Syria, nhưng không áp dụng tại Aleppo. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hawk gửi về.
Ngoại trưởng Kerry nói chấm dứt đổ máu tại Aleppo là ưu tiên hàng đầu. Hầu hết các nạn nhân là thường dân. Bệnh viện và các trung tâm y tế cũng là mục tiêu bị tấn công. Vụ tấn công làm nhiều người chết tại một bệnh viện được Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới yểm trợ trong tuần qua, đã làm cả thế giới lên án. Tuy nhiên, những vụ không kích dữ dội vẫn tiếp tục, một cư dân Aleppo nói.
Tại trung tâm thành phố có nhiều bệnh xá, bao gồm bệnh xá chữa răng, bệnh xá dành cho phụ nữ, bệnh xá nhi đồng và nội khoa, và có một nhà thuốc tây. Nơi này đã bị tấn công và hoàn toàn không hoạt động được cho đến khi chúng tôi sửa chữa lại.
Phát biểu bên cạnh người tương nhiệm Jordani hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Nga giúp tái lập trật tự.
Đây là những giờ phút vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang mưu tìm sự hợp tác của Nga. Đương nhiên là chúng tôi muốn chế độ Syria nghe theo Nga và đáp ứng những tuyên bố mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Các giới chức của chính phủ Assad nói họ tấn công các phần tử khủng bố thuộc mặt trận al-Nusra vì lực lượng này đã bắn rocket và đại pháo vào những khu vực do chính phủ kiểm soát. Các giới chức Mỹ bác bỏ tuyên bố này là không đúng sự thật. Họ nói rằng những cuộc tấn công đó chủ yếu là nhắm vào thường dân vô tội và những tổ chức ôn hòa và tất cả những vụ đó đều vi phạm thỏa thuận ngưng bắn. Đức Giáo hoàng Francisco hôm qua hối thúc các bên trong cuộc xung đột quay lại với cuộc đối thoại vì đây là con đường duy nhất đưa đến hòa bình.
Ricevo con profondo dolore le drammatiche notizie provenienti dalla
Tôi rất đau buồn khi nhận được những tin tức bi thảm từ Syria về tình hình bạo động tiếp diễn đã làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại quốc gia này, nhất là tại thành phố Aleppo, và giết chết những nạn nhân vô tội, trong đó có trẻ em, những người đau yếu và những người đã hy sinh rất lớn để ra sức giúp đỡ người khác.
Những nỗ lực hòa bình mới đây nhất bị phương hại vì sự vắng mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị Geneva.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án các cuộc tấn công theo tố cáo là do chính phủ thực hiện, nhắm vào các bệnh viện ở Aleppo và kêu gọi tăng cường thêm biện pháp thực thi lệnh ngừng bắn tại các khu vực ở Syria diễn ra giao tranh nhiều nhất. Như quý vị biết, ông Kerry đang có mặt tại Geneva gặp gỡ với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ loan báo là các nhà ngoại giao đã có thể phục hồi lệnh ngừng bắn tại nhiều nơi ở Syria. Ông Kerry cho hay các nhà ngoại giao đang tiếp tục nỗ lực để lệnh ngừng bắn khai triển tới vùng Aleppo, nơi mà một bệnh viện bị tấn công hồi tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.
The attack on this hospital is unconscionable. Under any standard, anywhere.
Ông Kerry nói, cuộc tấn công vào bệnh viện này thật là một điều táng tận lương tâm. Dù dưới chuẩn mực nào, cho dù là ở nơi đâu, tình trạng này phải chấm dứt. Bác sĩ nhi đồng cuối cùng phục vụ cho người dân trong khu vực Aleppo bị giết chết trong bệnh viện. Đó là chưa kể tới khoảng 250 thường dân, trong số này có người bị giết bởi phe bên kia. Cho nên, vẫn theo lời ông Kerry, cả hai bên, phe đối lập và phe chính phủ, đều góp phần vào tình hình bất ổn này. Ông Kerry cho hay, ông dự định sẽ điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc de Mistura ngày mai sẽ bay tới Moscow để đàm phán với giới hữu trách Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã họp với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel al-Jubeir. Quân đội Syria hôm thứ Sáu kêu gọi tạm thời bình tĩnh để chấm dứt giao tranh trong khu vực Damascus và ở tỉnh Latakia. Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường, bạo động vẫn tiếp diễn tại Aleppo. Cư dân địa phương báo cáo là có các cuộc không kích mới tại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở phía đông thành phố. Các vụ tấn công càng nâng cao tính cấp bách để Hoa Kỳ và các đối tác ngưng tình trạng chiến tranh cũng như tái khởi động tiến trình hòa bình cho Syria. Tin Iraq. Ít nhất 13 người hành hương Shiite thiệt mạng vì một vụ nổ bom xe tại Baghdad trong dịp kỷ niệm ngày giỗ của một lãnh tụ tôn giáo được sùng kính từ thế kỷ thứ 8. Các nguồn tin từ cảnh sát và bác sĩ cho hay ít nhất 28 người khác bị thương, trong số này có phụ nữ và trẻ em. Một chiếc ô tô chứa chất nổ được kích nổ hôm nay tại khu vực Saidiyat ở Tây Nam, trong khi người Hồi giáo Shiite cử hành cuộc hành hương thường niên tới đền thờ ông Musa al-Kalim phía bắc thủ đô Baghdad. Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng trước đây các cuộc tấn công tại Iraq thường do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện. Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự, giết chết 23 người hành hương ở ngoại ô thủ đô Iraq. Trong nhiều ngày nay, hàng chục ngàn người hành hương Shiite đã đổ xô về phía bắc Baghdad, nơi chôn cất lãnh tụ tôn giáo Musa al-Kadim. Những năm gần đây, các cuộc hành hương thu hút ngày càng đông du khách tới Baghdad, khiến cho thủ đô lâm vào tình trạng bế tắc trong nhiều ngày. Sự kiện chính tại đền thờ sẽ diễn ra vào ngày mai. Lực lượng an ninh đã phong tỏa các đường phố chính tại Baghdad để phòng xảy ra các cuộc tấn công. Trong khi đó, phần lớn khu vực Baghdad đã trở lại bình thường sau khi bị đẩy tới bờ vực xáo trộn chính trị. Người biểu tình chống chính phủ chiếm tòa nhà trụ sở quốc hội đã giải tán ôn hòa trong lúc các loa phóng thanh thúc giục họ quay về nhà. Hôm thứ Bảy, người biểu tình do giáo sĩ Shiite Murtada Ansader dẫn đầu đã kéo tới trước quốc hội và tràn vào khu vực xanh được canh gác an ninh dày đặc, nơi tọa lạc tòa nhà chính phủ và một số đại sứ quán nước ngoài. Trong suốt một ngày biểu tình, họ đã gây thiệt hại lớn bên trong tòa nhà quốc hội. Hôm qua, họ đã thu dọn đồ đạc và cầm cờ giải tán một cách ôn hòa. Sau khi người biểu tình bỏ đi, người ta nhìn thấy các gia đình đi tảo bộ băng qua khu vực và chụp ảnh các khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Dù người biểu tình giải tán bình an vô sự ngày hôm qua, nhưng giáo sĩ Sader tuyên bố đó là do tôn trọng một cuộc hành hương của người Shiite đang diễn ra cùng lúc và rằng người biểu tình sẽ trở lại vào thứ Sáu tới đây để tiếp tục các cuộc biểu tình. Một trong những người tổ chức biểu tình, ông Alas al-Abadi, khẳng định là người biểu tình sẽ trở lại vào cuối tuần để thể hiện lập trường lớn và áp lực lên giới lập pháp. Các nhà lập pháp Iraq đã tháo chạy hôm thứ Bảy sau khi người biểu tình xông vào quốc hội. Khoảng 60 nhà lập pháp, chủ yếu thuộc các đảng thiểu số người Cuộc và người Sunni, đã bay ra khỏi thủ đô đi tới Idlib và Sulaymaniyah thuộc vùng tự trị của người Cuộc ở phía Bắc.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com hoặc 22332233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Viết là PSIPHON3. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới hiện tượng cá chết và hiểm họa đối với môi trường Việt Nam do Anton và chúng tôi thực hiện. Công nhân Việt Nam lao động ở Đài Loan biểu tình để đánh động về hiểm họa đối với môi trường biển Việt Nam. Đồng hành với các cuộc biểu tình của dân chúng tại nhiều thành phố trong nước, hôm qua, các công nhân Việt Nam lao động ở Đài Loan đã cùng các hội đoàn bạn và dân bản địa tham gia một cuộc biểu tình trước phủ Tổng thống Đài Loan trong khuôn khổ các sinh hoạt Ngày Quốc tế Lao động để đánh động dư luận trong nước và dư luận thế giới về thảm trạng đối với môi trường sinh thái biển Việt Nam sau hiện tượng cá chết hàng loạt mới đây. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, người đã thành lập và điều hành văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở đảo Đào Viên, Đài Loan từ năm 2004, cho biết mục đích của cuộc biểu tình hôm qua là để nâng cao nhận thức của dân bản xứ về hiểm họa liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt ngoài khơi vùng duyên hải miền Trung.
Chúng tôi muốn thực hiện cái việc này đó là để nói lên cái quan tâm của những anh chị em lao công người Việt Nam đang ở làm việc ở Đài Loan về cái sự hủy hoại môi sinh, môi trường sống ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhất là đặc biệt là cái sinh thái của biển Việt Nam, thúc đẩy cái ý thức của người dân bản xứ và của anh chị em công nhân lao động với cái hiểm họa này.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngoài một số dân bản xứ tham gia cuộc biểu tình, còn có nhiều người lao động nước ngoài đến từ các nước láng giềng của Việt Nam như Indonesia, Philippines và Thái Lan cũng có mặt để chia sẻ sự quan tâm với công nhân lao động Việt Nam về vai trò mà công ty Formosa có thể có trong hiện tượng cá chết. Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA về phản ứng của truyền thông và của công ty Formosa ở Đài Loan, Linh Mục Hùng cho biết.
Thì ở bên Đài Loan này tôi có xem tin tức ở trên các đài truyền hình thì họ cũng có nhắc đến, nhưng mà họ không có nói đến là do công ty Formosa.
Dạ.
Nhưng mà công ty Formosa ở Đài Loan đã lên tiếng, đến xác nhận là không có quan hệ gì với công ty Formosa ở Việt Nam.
À vậy, tức là không có liên hệ gì tới công ty
họ nói Formosa như thế, ở Việt Nam. Họ nói là họ không có trách nhiệm về cái việc công ty Formosa ở Việt Nam.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết mục đích thứ hai của cuộc biểu tình là để đánh động người lao động Việt Nam về những gì xảy ra trên quê hương, đồng thời vận động cộng đồng Việt Nam ở Đài Loan ký tên vào một bản kiến nghị gửi cho Tổ chức Y tế Thế giới để yêu cầu điều tra về nguyên nhân đưa đến tình trạng cá chết mà ông cho là vì thảm trạng hủy hoại môi sinh ở Việt Nam.
Thưa chị, thì ngày hôm qua đó là mục đích đó, là để thức tỉnh những người lao động Việt Nam ở bên đây mà họ vẫn còn thờ ơ và vô cảm với những việc đang xảy ra ở trên chính quê hương của họ. Thứ hai nữa là thức tỉnh dư luận của Đài Loan liên quan về cái việc mà hủy hoại môi sinh của công ty Formosa. Thành thử ra ở ngay hiện trường đó thì chúng tôi không có làm đơn, chúng tôi không có làm thư, chúng tôi không có thư. Nhưng mà vào buổi tối ngày hôm qua đó thì chúng tôi về lại giáo xứ và chúng tôi đã mời gọi gần cả ngàn công nhân lao động người Việt Nam ký tên để gửi cho tổ chức WHO điều tra về nguyên nhân nó tạo ra hủy hoại về môi trường sinh thái tại Việt Nam.
Được hỏi ông và những người lao động Việt Nam muốn nói gì với đồng bào trong nước cũng đang biểu tình để bày tỏ những sự bất mãn của họ về thảm họa môi trường sinh thái Việt Nam và về cách giải quyết của chính quyền. Linh mục Nguyễn Văn Hùng nói cộng đồng người Việt lao động ở Đài Loan muốn bằng hành động của mình nói với người Việt ở trong nước rằng người Việt ở nước ngoài chia sẻ quan tâm và đồng hành với họ.
Tôi hy vọng đó là tuổi trẻ Việt Nam sẽ dần dần rồi tỉnh thức giảm bớt cái sự vô cảm. Và chúng tôi cũng muốn truyền đạt đến cho đồng bào, nhân dân ở trong nước biết là chúng tôi rất quan tâm đến những gì đang còn xảy ra ở trên chính quê hương Việt Nam. Và chúng tôi sẵn sàng để cùng đi với lại đồng bào ở trong nước, đồng hành với đồng bào trong nước để đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho cái sự công bằng, cho cái công lý, để cho thế hệ mai sau còn có nước biển để tắm, có cá để ăn và có một cái môi trường sống lành mạnh. Thì đó, là cái điều mà tôi muốn được chia sẻ với bà con của chúng ta ở trong nước, nhất là bà con ngư dân sống ở vùng biển miền Trung.
Truyền thông quốc tế tiếp tục chú ý tới hiện tượng hải sản chết hàng loạt và dạt vào bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế. Các hãng thông tấn lớn như Reuters, AFP và các nhật báo như Wall Street Journal, International Business Times, The Diplomat cuối tuần qua đều loan tin này và hầu hết đều bình luận về các cuộc biểu tình của công chúng được coi là hiếm hoi để phản đối công ty Formosa Plastics của Đài Loan bị nhiều người quy trách nhiệm về hiện tượng cá chết, mặc dù công ty sản xuất thép của Đài Loan ở Hà Tĩnh vẫn chưa chính thức bị liên kết với thảm trạng đối với môi trường Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam không đưa tin về biểu tình về môi trường ngày 1 tháng 5. Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở các thành phố chính của Việt Nam trong ngày Chủ nhật 1 tháng 5 khi hàng ngàn người xuống đường phản đối tình trạng biển bị ô nhiễm làm cá chết hàng loạt ở miền Trung đất nước. Những người biểu tình và truyền thông xã hội nghi ngờ rằng tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan đã xả chất thải độc hại ra biển tại Hà Tĩnh, đồng thời chỉ trích chính phủ về sự chậm trễ trong việc điều tra và công bố nguyên nhân của tình trạng cá chết dọc theo 200 km bờ biển miền Trung Việt Nam. Hầu hết các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đã diễn ra ôn hòa. Cũng trên truyền thông xã hội, cuối ngày 1 tháng 5 đã xuất hiện nhiều bức ảnh cho thấy có ít nhất một người đàn ông và một phụ nữ bị hành hung ở Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam không có bất cứ tin tức gì về các cuộc biểu tình. Trong khi đó, bản tin thời sự lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam VTV phát đi thông tin hai người hoạt động nhân quyền là Trương Minh Tâm và Chu Mạnh Sơn đã bị bắt giữ khi đi về các tỉnh bị thiệt hại vì đợt cá chết để tìm hiểu thông tin. VTV nói ông Tâm là thành viên của phong trào Con đường Việt Nam, còn ông Chu Mạnh Sơn có liên hệ với Việt Tân, một tổ chức mà lâu nay nhà nước Việt Nam vẫn gọi là thù địch và khủng bố. Đảng Việt Tân có bản doanh ở Mỹ đã nhiều lần bác bỏ tố cáo của chính quyền Hà Nội. Đài VTV dẫn lời cơ quan an ninh cáo buộc hai người hoạt động nhân quyền này nhận tiền của các tổ chức nước ngoài đến những nơi thiệt hại để ghi hình nhằm phát tán trên các trang mạng để kích động người dân. Bình luận về sự im hơi lặng tiếng của truyền thông nhà nước Việt Nam đối với các cuộc biểu tình hôm 1 tháng 5, ông Trịnh Hữu Long, một nhà hoạt động nhân quyền hiện đang sống ở Manila, Philippines, nói:
Không những chỉ là các cuộc biểu tình ngày hôm qua của người dân ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu không được báo chí Việt Nam đưa tin, mà thậm chí các cuộc biểu tình của bà con ngư dân ở các vùng bị ảnh hưởng cũng không được báo chí Việt Nam đưa nốt. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự thiếu sót của chính phủ nước. Nó từ đó thì các bạn cũng hiểu rồi là nó có chỉ thị từ ban tuyên giáo xuống là không được đưa tin và có một cái định hướng nào đó. Thì cái điều này tôi biết chắc tại vì là có nhà báo ở trong nước có thông báo cho tôi. Và chắc chắn là nhà báo chính nước không có được cái tin rồi.
Từ góc độ của một cựu nhà báo cũng như là người theo dõi sát các diễn biến chính trị xã hội ở Việt Nam trong những năm qua, nhà hoạt động Trịnh Hữu Long nhận xét chính quyền Việt Nam đã lúng túng trong việc xử lý cuộc khủng hoảng môi trường biển hiện nay. Ông Long cho rằng trong tình hình Việt Nam vừa có chính phủ mới, nhân sự cấp cao mới, nên chính quyền đã chọn phương pháp an toàn.
Trong mọi tình huống mà chính quyền không đúng đúng, không biết xử lý như nào, không biết làm gì, thì họ sẽ lựa chọn phương án an toàn là phương án mà lâu nay họ vẫn dùng là phương án kiểm soát thông tin. Và thông qua kiểm soát thông tin, họ muốn kiểm soát lại toàn bộ xã hội, đưa xã hội trở về vòng quay bình thường của nó.
Nhà hoạt động Trịnh Hữu Long nhận định rằng chính quyền hiện nay đã rút ra bài học từ những cuộc biểu tình do phẫn nộ về chủ quyền biển hồi năm 2014 đã dẫn đến bạo loạn. Ông nói:
Trong cái thời điểm năm 2014, khi các cái thông tin về giàn khoan 981 được báo chí trong nước đưa tin rất là nhiều, thì nó biến thành những cuộc biểu tình rầm rộ ở khắp cả nước, và chắc chắn là chính quyền không muốn điều đó xảy ra nữa.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, tiếp tục phần thời sự, mấy mươi nhà đầu tư Mỹ và châu Âu mới đây đã tới Trung Quốc để tìm cách tham gia điều được xem là một cuộc cách mạng người máy. Theo tường thuật của thông tin viên Saibal Dasgupta của đài VOA tại Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã trở thành thị trường nhà máy công nghiệp lớn nhất thế giới. Nhưng điều hấp dẫn giới đầu tư là Trung Quốc có khả năng chế tạo và sản xuất với giá thành thấp cho thị trường quốc tế. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Ông Benjamin Jaffe, một nhà đầu tư thuộc công ty Hax 74 Mỹ, mới đây đã đến dự cuộc hội thảo Internet di động toàn cầu tại Bắc Kinh. Ông cho đài VOA biết rằng hầu hết các nhà đầu tư và những công ty khởi nghiệp đến Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội cho các thị trường Mỹ và Âu Châu. Ông nói, cũng có nhiều hoạt động sáng tạo đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ rằng cơ hội lớn hơn là dùng Trung Quốc để biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Ông Jaffe nói rằng Trung Quốc đã có sẵn một mạng lưới rộng lớn của các chuỗi cung ứng và sản xuất và những kỹ năng liên hệ trở thành nhà cung ứng các sản phẩm điện tử lớn nhất thế giới. Ông nói, đối với sản phẩm người máy, ưu thế của họ là làm ra nguyên mẫu nhanh chóng hơn, chẳng những có thể sản xuất với giá thành thấp hơn, mà còn có thể sản xuất với bất kỳ quy mô nào, từ quy mô nhỏ cho tới quy mô lớn.
Liên đoàn Kỹ thuật Người máy Quốc tế mới đây dự báo vào năm 2017, Trung Quốc sẽ có nhiều người máy hoạt động tại các công xưởng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Các nhà phân tích khác cho rằng năm tới Nhật Bản sẽ bị mất vị thế của quốc gia sử dụng người máy công nghiệp nhiều nhất. Thị trường người máy Trung Quốc trị giá khoảng 9,5 tỷ đô la là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Theo ước tính của Liên đoàn Quốc tế ngành người máy, trong số 240.000 người máy bán ra trên thế giới, có 1/4 được sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc cũng có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất vì tỷ lệ sử dụng người máy ở nước này khá thấp. Tỷ lệ người máy công nhân tại các công xưởng ở Trung Quốc là 30 người máy trên 10.000 công nhân, so với con số 437 ở Nam Triều Tiên, 323 ở Nhật Bản, 282 ở Đức và 152 ở Mỹ.
Cũng tương tự như tình trạng của hầu hết các sản phẩm khác, các nhà sản xuất người máy ở Trung Quốc đang tìm cách dựa vào giá rẻ để cạnh tranh với các công ty lớn trên thế giới. Thí dụ công ty Ideoda, một công ty con của hãng Ningbo Tech Mason ở Thượng Hải, đang sản xuất người máy với giá thấp hơn từ 20 đến 30% so với ba công ty người máy lớn nhất thế giới là ABB của Thụy Sĩ, KUKA ở Đức và Kawasaki của Nhật. Lý do chính khiến các công ty Trung Quốc lựa chọn những cánh tay người máy khổng lồ và có hiệu suất cao là lấy lại một số thị trường xuất khẩu bị mất. Các chuyên gia nêu ra ba lý do quan trọng dẫn tới sự giảm thiểu trong kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng điện tử và cơ khí nặng trong vài năm qua. Đó là các thị trường Tây phương tăng trưởng chậm lại, những sự than phiền về phẩm chất của một số sản phẩm của Trung Quốc và sự gia tăng giá thành lao động ở Trung Quốc. Cả công nghiệp lẫn chính phủ Trung Quốc đang tìm cách khắc phục vấn đề giá thành cao và nguồn cung ứng không thỏa đáng của lao động có kỹ năng bằng cách sử dụng những cánh tay người máy khổng lồ và hiệu suất cao trong hoạt động sản xuất. Độ chính xác cao của những cánh tay điện tử này cũng giúp nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và giảm thiểu tới mức tối đa những sản phẩm có khuyết điểm.
Ông Lý Lập Quần, chủ tịch công ty kỹ thuật người máy Từ Tinh ở thành phố Ninh Ba, nói chi phí lao động đã gia tăng quá nhiều, cho nên họ dự kiến thị trường sẽ trở nên rất lớn trong những năm tới đây. Cũng có một nhu cầu hết sức to lớn đối với các giải pháp kỹ thuật liên quan tới sản xuất và chất lượng mà công ty của ông cung cấp. Ông Lý cho biết các công ty sản xuất giày dép tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến đang dần dần dùng người máy thay cho công nhân để cải thiện hoạt động sản xuất và phẩm chất của sản phẩm. Ông nói rằng đây là một sự thay đổi quan trọng vì nhiều người vẫn còn tin rằng việc sử dụng người máy chỉ hạn chế trong các công nghiệp sản xuất các mặt hàng điện tử kỹ thuật cao và những loại máy móc phức tạp. Ông nói trong ngành sản xuất giày dép, một dây chuyền lắp ráp có thể dùng tới 26 nhân công, một hệ thống người máy có thể vận hành dây chuyền đó với hai nhân công. Vẫn còn cần hai nhân công vì con người có thể làm tốt hơn những công việc phức tạp và tinh xảo, nhưng nhu cầu về những công nhân chuyên biệt như vậy sẽ giảm đi rất nhiều.
Tuy nhiên, vấn đề hạ thấp giá thành tiếp tục là thách thức lớn nhất, ngay cả đối với các nhà sản xuất ở Trung Quốc, là những người vẫn thường tìm đủ mọi cách để cắt giảm chi phí. Một hệ thống người máy ở mức cơ bản có thể thay thế 20 hoặc 30 công nhân, được bán với giá 100.000 đô la. Nhưng các công ty sản xuất người máy nói rằng giá cả có thể giảm xuống chỉ còn 1/3 khi thị trường được nới rộng và họ có thể nâng cao quy mô sản xuất.
Quay sang phần tin Hoa Kỳ, ứng viên Tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ không thể tiếp tục để cho Trung Quốc cưỡng hiếp đất nước mình. Phát biểu được đưa ra trong lúc ông Trump bất động sản đẩy mạnh chiến dịch tranh cử, cam kết tái lập quan hệ giữa nước Mỹ với thế giới. Ông Trump đã nhiều lần trình bày về thâm hụt mậu dịch giữa hai nước Trung-Mỹ, giữa lúc Trung Quốc đang lợi dụng Hoa Kỳ. Và đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng các kỹ năng trên thương trường của ông sẽ xóa bỏ sự bất xứng này. Phát biểu hôm qua trong cuộc tập họp tại bang Indiana, ông Trump nhấn mạnh, chúng ta sẽ xoay chiều thực trạng này, chúng ta có rất nhiều quyền lực đối với Trung Quốc. Cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Ba tới đây tại bang Indiana được xem là vòng đọ sức quan trọng trong cuộc đua trở thành ứng viên được đảng Cộng hòa đề cử cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước thượng nghị sĩ bang Texas là ông Ted Cruz. Trong số này có cuộc thăm dò của hãng tin NBC News công bố ngày hôm qua cho thấy là ông Trump hơn ông Cruz 15 điểm. Chiến thắng tại bang Indiana sẽ đưa ông Trump tiến gần hơn tới việc đạt được đa số 1.237 phiếu đại biểu cần có, trong khi ông Cruz và thống đốc bang Ohio là ông John Kasich hy vọng là có thể làm cho ông Trump không đạt đủ số phiếu bầu đại biểu để buộc phải mở một cuộc cạnh tranh công khai tại hội nghị của đảng Cộng hòa vào tháng 7. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ ngày hôm qua đăng lên Twitter chi tiết cuộc hành quân hạ sát trùm khủng bố hàng đầu, thủ lĩnh Al-Qaeda, Osama Bin Laden, thu hút hàng ngàn lượt đăng tải lại và sự tán đồng từ các ủng hộ viên, trong khi cũng có người phản hồi bằng sự chỉ trích với những lời lẽ từ lịch sự tới khiếm nhã. Đó là cuộc hành quân do Tổng thống Barack Obama phê chuẩn vào tháng 5 năm 2011 cho lực lượng đặc nhiệm đưa trực thăng tới một khu nhà trong khu vực Abbottabad của Pakistan trước khi ném xác Bin Laden ra đại dương. Dịch vụ Twitter đi vào hoạt động từ năm 2006 tới nay, nhưng CIA chỉ mới bắt đầu mở tài khoản để sử dụng trong vòng 2 năm nay. 1.600 tin mà CIA đăng tải trên Twitter từ bấy tới nay có liên quan tới lịch sử, tiểu sử các nhân viên mật vụ bị thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ, hoặc những lời bình công khai từ các giới chức đương nhiệm. Trong dịp kỷ niệm đánh dấu một năm ngày hạ sát Bin Laden, CIA loan báo sẽ đăng tin trực tiếp lên Twitter chi tiết cuộc hành quân tiêu diệt Bin Laden, như thể vụ việc đang tái diễn cho 1,3 triệu độc giả của CIA trên Twitter. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, các thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội này đã tái hiện sự kiện chấm dứt gần 10 năm truy lùng tay trùm của tổ chức khủng bố đã giết ngót 3.000 người trong cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các thông tin đó bao gồm hình ảnh những trực thăng xuất phát từ một căn cứ ở Afghanistan, hình ảnh Tổng thống Obama và các cố vấn hàng đầu theo dõi vụ việc, hình ảnh Bin Laden bị bắn chết, lực lượng đặc nhiệm bay ra khỏi khu nhà của Bin Laden, và hình ảnh Tổng thống được tin xác nhận khả dĩ nhất rằng người bị hạ sát chính là Bin Laden. Một chương mới trong mối quan hệ vừa được vực dậy giữa Hoa Kỳ với Cuba được mở ra ngày hôm qua với chuyến tàu thương mại chở khách du lịch lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua, khởi hành từ Mỹ, hướng về điểm đến Cuba. Con tàu du lịch Adonia thuộc hãng Carnival Cruise Line cùng 700 hành khách rời cảng Miami trong cuộc hành trình theo kế hoạch sẽ cập cảng Havana. Tàu Adonia sẽ tới Havana mỗi tháng 2 lần. Cuộc hành trình này dường như đã không thể xảy ra vì nhà cầm quyền Cuba trước đây cấm cộng đồng người Cuba hải ngoại không được trở lại quê cha đất tổ vì sợ rằng họ sẽ tìm cách kích động bất đồng chính trị. Một hành khách trên tàu Adonia người Mỹ gốc Cuba tên là Busnego phát biểu cảm nghĩ.
It's been 50 years and I left when I was 5. I know a little bit about Cuba and I see things on TV, but
ông nói đã 50 năm rồi, tôi rời Cuba từ khi mới lên 5. Tôi biết rất ít về quê hương xứ sở của mình, chỉ nhìn thấy qua phim ảnh chứ chưa từng đặt chân về đây, cho nên hôm nay đối với tôi quả là một cơ hội tốt. Đường tàu du lịch nối liền Mỹ-Cuba được dàn xếp trong các cuộc đàm phán giữa giới chức hai nước. Theo dự kiến, dịch vụ hàng không thường xuyên giữa Hoa Kỳ với Cuba sẽ được tái lập vào cuối năm nay. Một doanh gia kim khoa học gia máy tính người Australia tiết lộ, ông ta là người chế tạo ra loại tiền tệ kỹ thuật số, có tên gọi là Bitcoin, gây tranh cãi. Truyền hình Anh loan tin, ông Craig Wright cung cấp các bằng chứng kỹ thuật cho thấy là ông sở hữu chương trình gốc mà chỉ có người thật sự chế tạo ra Bitcoin mới có được. Theo tin BBC, thì các thành viên cộm cán của cộng đồng Bitcoin cũng đã đứng ra xác nhận tuyên bố của ông Wright. Ông cũng tiết lộ danh tính cá nhân với các tạp chí như The Economist và GQ. Tiền tệ Bitcoin ra mắt thế giới vào năm 2009 bởi một người tự xưng là Satoshi Nakamoto và nhanh chóng được chấp nhận là hình thức tiền tệ toàn cầu, dù không được một chính phủ hay một ngân hàng trung ương nào hậu thuẫn. Tạp chí kỹ thuật Wired cho hay tổng trị giá tất cả các Bitcoin đã tăng lên gần 5 tỷ đô la. Theo tin của báo Economist hôm nay, thì ông Wright, 45 tuổi, có thể là nhân vật xưng danh Nakamoto, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn. Nhà chức trách Australia đã lục soát tư gia của ông Wright hồi tháng 12, sau khi tạp chí Wired đưa tin cho thấy là ông chính là nhà chế tạo bí ẩn mang tên Nakamoto của Bitcoin, và rằng cá nhân ông này có tới 450 triệu đô la Bitcoin. Thống đốc Puerto Rico loan báo hòn đảo này mất khả năng thanh toán khoản nợ 422 triệu đô la đáo hạn hôm nay và quy trách nhiệm một phần cho Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn truyền hình ngày hôm qua, ông Garcia Padilla nói với 3,5 triệu cư dân trên đảo Puerto Rico rằng ông đau lòng quyết định không trả tiền cho các chủ nợ, để thay vào đó, chi trả lương bổng cho công nhân viên chức và chi cho các khoản ngân sách dành cho sức khỏe, giáo dục, hầu tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Thống đốc Padilla tuyên bố, tôi đã quyết định rằng nhu cầu căn bản của đồng bào là quan trọng hơn hết. Ông Padilla nói, ông không cần một ngân khoản cứu nguy và đã tìm cách tái cơ cấu các khoản nợ hiện có. Tuy nhiên, Puerto Rico, một lãnh thổ thuộc Mỹ, cần Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một dự luật tái cơ cấu cho hòn đảo. Nhưng các chính trị gia thuộc lưỡng đảng Hoa Kỳ đã ngăn trở tiến triển của dự luật đó. Thống đốc Padilla nói, chúng tôi muốn có một khung pháp lý để tái cơ cấu các khoản nợ nần một cách trật tự. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp cho chúng tôi công cụ để làm việc đó. Trước đó, Puerto Rico từng mất khả năng chi trả trong các kỳ trả nợ, nhưng vụ vỡ nợ ngày hôm nay là lớn nhất. Trong đó có các khoản vay từ những ông chủ nắm giữ trái phiếu ở Wall Street và từ các quỹ đầu tư. Theo các phân tích gia kinh tế, thì Puerto Rico về cơ bản đã bị vỡ nợ tổng cộng khoảng 70 tỷ đô la.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My trong bản tin chi tiết của VOA. Tiếp tục chương trình, nhà báo Pravit Rajanaprak của Thái Lan giờ này lẽ ra đã có mặt tại Helsinki theo lời mời của chính phủ Phần Lan để dự những buổi lễ mừng Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Nhưng chính quyền quân nhân Thái Lan không cho ký giả kỳ cựu này ra khỏi nước để tham dự sự kiện do Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đồng bảo trợ. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây do Linh Đan trình bày.
Các giới chức của chính quyền quân nhân Thái Lan cho rằng ông Pravit, một ký giả kỳ cựu hiện làm việc cho trang mạng tin tức tiếng Anh Khao Sot, đã không học được bài học sau hai lần bị tạm giam để thực hiện điều mà chính quyền gọi là điều chỉnh thái độ. Đại tá Pyongpong Klipan, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Công cộng của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, tên gọi chính thức của Tập đoàn Quân nhân Cầm quyền, hôm nay xác nhận với đài VOA là ông Pravit bị cấm du hành tới Phần Lan, nhưng người phát ngôn này cho biết ông không có quyền nói rõ lý do. Ông Pravit cho hay ông được thông báo là chuyến đi của ông bị ngăn chặn vì ông vẫn tiếp tục đăng tải những bài viết mà giới hữu trách mô tả là công kích những việc làm của chính quyền quân nhân. Ông Pravit nói đây là một điều vô cùng ngạo ngược. Ông cho đài VOA biết rằng khi ông bị chính quyền quân nhân bắt giam cách đây gần 2 năm, ông bị buộc phải ký một tờ giấy cam kết, trong đó có cam kết là phải xin phép chính quyền trước khi đi ra nước ngoài. Đại sứ Phần Lan tại Thái Lan, bà Kristi Westfalen, đưa ra một thông cáo nói rằng việc ông Pravit bị cấm tới dự sự kiện tại thủ đô nước bà là hết sức đáng tiếc. Các giới chức Phần Lan nói ông Pravit được mời vì ông là người nổi tiếng về việc tranh đấu cho quyền tự do diễn đạt và tự do báo chí. Các vị đại sứ của những nước thành viên Liên hiệp châu Âu mới đây đã yêu cầu chính quyền quân nhân Thái Lan để cho dân chúng được tự do đi lại và bày tỏ ý kiến. Trong một thông cáo chung, các nước châu Âu bày tỏ hy vọng là Thái Lan trong tư cách là một thành viên Liên Hợp Quốc và một đối tác quốc tế quan trọng, tuân hành các nghĩa vụ quốc tế của mình. Ông Pravit cho biết, đối với những nhà báo hoạt động ở Thái Lan như ông, việc biết được làn danh mà vượt qua thì sẽ bị bắt là một việc khó khăn.
Làn danh đó rất mơ hồ, không ai biết được. Tôi nghĩ rằng chỉ có những người điều hành chính quyền quân nhân này mới biết mà thôi. Có lẽ quý vị sẽ biết quý vị đã vượt qua làn ranh khi nào quý vị bị chính quyền quân nhân bắt giam mà không bị truy tố. Đó là điều đã xảy ra cho tôi hai lần.
Ông Pravit cho rằng sự đàn áp của chính quyền quân nhân hiện nay đối với những nhà báo phê phán họ tương đối ít khốc liệt.
They are a rather tactful, repressive military regime.
Chế độ quân nhân này khá khôn khéo trong việc đàn áp. Nhưng tôi mong rằng thế giới sẽ không quên là cho dù có khôn khéo tới đâu đi nữa, thì những gì đang xảy ra ở Thái Lan vẫn là một hình thức kiểm duyệt, không những chỉ đối với giới báo chí, mà còn đối với những người dân muốn bày tỏ những ý kiến phê phán chính quyền quân nhân.
Một số các nhà báo Thái Lan tin rằng quân đội sẽ kiểm soát báo chí trong một thời gian dài, không giống như những gì đã xảy ra trong những lần đảo chính trước đây, khi các tướng lĩnh trao trả quyền hành cho phe dân sự một cách tương đối nhanh chóng. Ông Pichai Chuen Su Sawadi, chủ biên tờ Bangkok Post, cho biết như sau.
Bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, quân đội luôn luôn nắm giữ một vai trò chính trị trong lịch sử Thái Lan từ nhiều thế kỷ này, chứ không phải là chỉ vài thập niên. Điều đó vẫn không thay đổi trên cơ bản, mà chỉ có thay đổi ở mức độ mà thôi. Tôi không cho rằng như vậy là tốt. Tôi muốn có một chế độ minh bạch hơn, dân chủ hơn.
Áp lực đối với truyền thông Thái Lan cũng từng được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo không thuộc phe quân nhân, kể cả chính quyền dân sự của Thủ tướng Thaksin Shinawat, là người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 và giờ đây bị chính quyền quân nhân xem là một tội phạm bị truy nã. Ông Pichai của tờ Bangkok Post cho biết họ đã gặp nhiều khó khăn với các chính phủ được bầu ra một cách dân chủ. Họ tìm cách gây sức ép lên các nhà báo thông qua các khía cạnh thương mại. Theo chương trình đã định, câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc hội thảo cho các nhà báo Thái Lan vào tối thứ ba này để thảo luận về cách ứng phó đối với những áp lực mà họ gặp phải trong lúc hành nghề dưới một chính quyền quân nhân. Câu lạc bộ nhà báo nước ngoài là một trong vài tổ chức ở Thái Lan đã tìm cách tiến hành những cuộc thảo luận công khai về các vấn đề quốc nội và khu vực kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014. Tuy nhiên, vài sự kiện trước đây của câu lạc bộ nhà báo nước ngoài đã bị tập đoàn quân nhân ngăn chặn. Ông Neil Magos, trưởng văn phòng Đông Dương của tờ Straits Times của Singapore, nói câu lạc bộ nhà báo nước ngoài luôn luôn tìm cách để trở thành một nơi diễn ra những cuộc thảo luận công khai, văn minh, có tính chất xây dựng về vấn đề thời sự và những vấn đề quan trọng và tự do báo chí là một vấn đề mà họ đặc biệt quan tâm. Ông Goss cho biết trong lúc Thái Lan bị tụt hạng trong bảng xếp hạng tự do truyền thông toàn cầu, câu lạc bộ nhà báo nước ngoài nghĩ rằng nên mừng ngày tự do báo chí thế giới bằng cách học hỏi từ các đồng nghiệp Thái Lan về môi trường hoạt động của họ và những sự hạn chế mà họ đang đối mặt nếu có.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn là 02-80-80-5603. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, như thông lệ hàng năm, cộng đồng người Việt tại Australia đã về thủ đô liên bang Canberra hồi cuối tuần để biểu tình phản đối chế độ Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm ngày quốc hận lần thứ 41. Biến cố lịch sử đau buồn tháng 4 năm 1975 có ý nghĩa gì cho giới trẻ ngày nay và làm thế nào để tạo cơ may cho Việt Nam dưới chế độ Cộng sản trở thành một quốc gia dân chủ pháp trị? Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam là thành viên trọng yếu trong Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam khu bộ Âu Châu. Nhân dịp ông đến Sydney hồi giữa tháng 4, chúng tôi đã nêu các vấn đề này trong cuộc phỏng vấn sau đây. Xin chào ông Nguyễn Quốc Nam. Thưa ông, khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy còn sinh tiền thì sinh hoạt của Liên minh Dân chủ Việt Nam rất nổi bật. Có những phong trào như phong trào quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do, nhưng sau khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã nằm xuống thì sinh hoạt có vẻ hơi lắng động. Như vậy, ông Nguyễn Quốc Nam có thể cho biết sinh hoạt hiện nay của Liên minh Dân chủ Việt Nam như thế nào ạ?
Dạ, thưa kính chào chị Ngọc Khang và chúng tôi xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Dạ thưa chị, Liên minh Dân chủ Việt Nam là một cái đoàn thể cán bộ. Thì khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy còn sống thì đào tạo những cán bộ để tiếp tục cái công việc làm gọi là sách lược của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Thì mặc dù giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã mất, nhưng mà cái sách lược đó chúng tôi tiếp tục chương trình của ông. Vì là một đoàn thể cán bộ cho nên chúng tôi không chủ trương là vận động bầu cử hay là ứng cử trong cộng đồng, cho nên ít người biết đến những sinh hoạt của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Nhưng sách lược của Liên minh Dân chủ Việt Nam rất là giản tiện. Thứ nhất là chúng tôi có một cái đội ngũ cán bộ như tôi nói với chị, thấm nhuần cái đường lối sách lược của Liên minh. Cái thứ hai là cái đội ngũ đó có trách nhiệm vì ở bên ngoài, cho nên là trách nhiệm của chúng tôi là vận động quốc tế. Cho nên chị có nhắc tới cái Ủy ban quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do. Thì thưa chị, cái công tác đó mình vận động để làm gì? Thì cái vế thứ ba là cái vế chiến lược của Liên minh cho Việt Nam là yểm trợ anh em trong nước. Đó là ba vế chiến lược mà chúng tôi đeo đuổi cho đến ngày hôm nay. Thưa chị, là mỗi 4 năm thì chúng tôi có một cái đại hội thế giới một lần. Thì mình điều chỉnh chiến thuật theo cái sự biến đổi của thế giới. Thì như chị biết là nhiệm kỳ vừa qua là anh Ngô Thanh Hải là chủ tịch Ủy ban chấp hành Trung ương. Thì chúng tôi phụ tá cho anh. Chúng tôi có đưa ra một cái sách lược để trình ra với đại hội kỳ thứ 8 sẽ xảy ra tại Nam Cali cuối tháng 7 năm 2017 thưa chị. Chừng đó đây là đường lối sách lược của Liên minh cho Việt Nam trong tương lai.
Chúng tôi có xem qua quyển Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam của Ủy ban chấp hành Trung ương và ấn bản này được in vào năm 2014. Thưa ông Nguyễn Quốc Nam, trong này có đề ra 8 điểm trọng yếu. Ở điều khoản đầu tiên, chúng tôi thấy có vấn đề hòa hợp hòa giải. Đây là một vấn đề dễ gây ngộ nhận, nên xin ông giải thích hòa hợp hòa giải như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, tôi không hiểu tại sao mỗi lần nói như thế thì người ta đã đồng hóa liền cái chữ dân tộc với cộng sản. Nghĩa là hòa hợp hòa giải dân tộc giống như hòa hợp hòa giải với Việt Cộng. Cái điều đó làm cho tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì dân tộc của mình không thể đồng hóa được với cộng sản. Và cái thứ hai, cái vấn đề hòa giải dân tộc đó là một lý tưởng đấu tranh, thưa chị. Một quốc gia nào mà có cái sự hòa giải tốt đẹp đó, đưa đến cái sự hòa hợp dân tộc nó thành một khối mạnh đó, thì rất là quan trọng. Thưa quý chị, là tôi sinh năm 1942, cho đến bây giờ tôi chỉ biết là hòa bình là ở bên xứ của người, chứ còn tôi chưa từng thấy một ngày nào có hòa bình trên xứ của mình. Thì cái sự hòa giải đó rất là quan trọng. Thì tôi không hiểu cái sự hòa giải dân tộc mà tại sao lại nói đó là hòa giải với cộng sản là như nào. Điểm thứ nhất là Liên minh Châu Việt Nam chủ trương rất rõ là Liên minh Châu Việt Nam không có nhu cầu để hòa giải với cái chính quyền hiện nay vì chúng tôi không nhận nó. Điểm thứ hai là cái chính quyền này phải hòa giải với dân tộc Việt Nam vì họ đã tạo ra bao nhiêu điều tàn ác trong đất nước mình từ lúc họ cầm quyền năm hơn 60 năm nay. Ai cũng biết điều đó thì chính họ mới là cần cái sự hòa giải với dân tộc. Nếu họ kêu gọi ai thì chính họ mới là phải hòa giải với dân tộc Việt Nam, chứ không phải là mình ở hải ngoại này, thưa chị. Thành ra tôi rất ngạc nhiên là cái cụm từ đó, hòa hợp hòa giải dân tộc, thì đã đùng quá với lại cái hòa hợp hòa giải với cộng sản. Là hai cái điều đó hoàn toàn khác nhau.
Trong bản Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam cho Liên minh Dân chủ đề ra có điều khoản đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp và thành lập chính phủ lâm thời. Làm thế nào thành lập một chính phủ lâm thời khi chính quyền cộng sản vẫn còn ở đó? Và thí dụ như chúng ta có thể loại bỏ được điều 4 hiến pháp, chúng ta có đa nguyên nhưng đảng cộng sản vẫn còn đó, thì những chính đảng khác làm thế nào có đủ sức mạnh để tranh thủ với đảng cộng sản Việt Nam?
Dạ, thưa chị, cái câu hỏi này đó là liên quan tới hai câu hỏi chị vừa mới đặt. Cái câu hỏi thứ nhất là vấn đề làm thế nào mà mình cấm đoán người ta, trong khi mình chủ trương là tự do dân chủ, cho nên rất là khó cho mình để mình nói rằng là chúng tôi chủ trương tự do dân chủ nhưng phải loại đảng cộng sản ra. Cái điều đó là lấn cấn, mình cần phải suy nghĩ giữa mình với nhau. Nhưng cái vấn đề chính là ở chỗ làm sao cho tiếm quyền hiện nay không còn cái độc quyền đó. Cái đó là cái mục tiêu đấu tranh của chúng ta. Thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái sự liên hệ sức mạnh giữa đôi bên mà mình có thể đi đến cái mục tiêu của mình. Vì cái điều 4 hiến pháp không phải là Liên minh Dân chủ Việt Nam kêu gọi phải bị bỏ, nó đã từ lâu rồi, thì chị chắc chị cũng biết phong trào loại bỏ điều 4 hiến pháp. Tại vì nó là cái chìa khóa đã khóa cái cánh cửa không cho những lực lượng dân tộc được tham gia chính trị trong đất nước của mình. Thì nó loại bỏ cái điều đó ra là mình đã đạt được một trong những cái chiến lược đấu tranh của mình. Thì thưa chị, nó quan trọng, cho nên anh em Liên minh Dân chủ Việt Nam nói rằng là điều đó mình cần phải đạt được. Còn về vấn đề bầu cử, thưa chị, những anh em trong nước, bây giờ nói rõ rằng những anh em trong nước nha, chứ không phải mình đi về bầu cử. Mình làm sao phải vạch trần ra cho thế giới thấy rằng từ trước tới bây giờ, đó là một cái sự lường gạt trắng trợn, đảng cử dân bầu. Bây giờ chúng tôi không đồng ý chuyện đó. Chúng tôi muốn đứng ra ứng cử tự do để chúng tôi chứng minh rằng người Cộng sản phải là Cộng sản mới ra ứng cử được. Chúng tôi chống lại cái điều đó thì chúng tôi bị bắt bớ, chúng tôi bị thế này thế nọ. Chúng ta mới có cái lý do, có những nhân chứng để chúng ta tố cáo cái điều mà chúng ta nói từ 40 năm nay. Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng. Bây giờ những người đó nói, nên là tôi ra ứng cử, tôi không phải đảng viên của Đảng Cộng sản. Tôi bị lỗi, tôi bị bắt, tôi bị đánh đập. Thì đó là những cái bằng chứng để cho cộng đồng người Việt hải ngoại này dùng cái vận động quốc tế của mình, thưa chị.
Ông vừa đề cập đến những thành phần độc lập ở trong nước có thể tham gia việc bầu cử, tức là tranh đấu từ ở trong nước. Như vậy, ở bên ngoài có những vận động quốc tế như thế nào để cho tiến trình dân chủ này của Liên minh Dân chủ Việt Nam có thể thi hành được, cũng như để yểm trợ ở trong nước cho các anh em có thể ra tranh cử?
Thì trong hiện tại, cái nhu cầu của anh em trong nước là gì? Những người đó sẽ bị trù dập, những người đó không có phương tiện để ra tranh cử. Thì cái vấn đề chính của mình là làm sao cho những người đó có những phương tiện đó. Thì anh em chúng tôi chưa có sự quyết định của Ủy ban Chấp hành Trung ương của Đại hội, chưa đó là sách lược của Liên minh, nhưng mà anh em chúng tôi với tư cách cá nhân chúng tôi đã xúc tiến trong công việc giúp đỡ những anh em trong nước, nhưng chúng tôi không có ra mặt bởi vì cái điều đó không có lợi cho anh em trong nước. Tôi có một cái vai tuồng hết sức là may mắn, đó là một trong anh chị em cán bộ của chúng tôi là ông Ngô Thanh Hải, bây giờ là thượng nghị sĩ của Canada. Thì ông đi với tư cách thượng nghị sĩ, là ông gõ cửa thì tất cả những cửa đều mở. Chúng tôi đã nhìn thấy điều đó.
Anh có thể nói rõ hơn là ông Ngô Thanh Hải đã mở nhiều cánh cửa cho người Việt, anh có thể đơn cử rõ ràng hơn một vài trường hợp hay không ạ?
Dạ thưa chị, cái điểm thứ hai là ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, chưa bao giờ mình đem cái ngày mà mình coi là trọng đại, người gọi là quốc hận, người gọi là tháng tư đen, người gọi là ngày mất nước, vân vân. Mình coi như cái ngày đó hết sức quan trọng và mỗi năm mình tốn bao nhiêu công sức. Nhưng mà liệu rằng cái thế hệ mình khi mình mất đi rồi đó, cái ngày 30 tháng 4 con cháu mình nó có biết là ngày gì không? Cho nên mà khi thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải vừa được tuyên thệ thì chúng tôi bàn thảo liền là phải làm sao có một cái đạo luật để chính thức hóa cái ngày 30 tháng 4 và cho nó vào lịch sử. Thì chỉ có một cách thôi trong cái sở tự dân chủ là làm luật mà thôi. Đó là cái lý do tại sao đạo luật S-219 đã được thành hình ở bên Gia Na Đại. Rồi cái tiến trình của cái đạo luật đó thì nó cũng hết sức là nhiều khê chứ không phải dễ dàng đâu thưa chị. Tôi nghĩ rằng không có thời gian nhiều để chúng tôi bàn về cái quá trình thành hình và cái mục tiêu của cái đạo luật đó. Nhưng mà cái mục tiêu chính đó là làm sao cho con em của mình đến ngày 30 tháng 4 nó nhìn trên lịch, nó thấy là cái ngày đặc biệt cho Việt Nam cái đã. Nó sẽ tìm hiểu thì nó thấy cái nội dung của đạo luật đó. Nó sẽ hiểu rằng là cái đạo luật này là một cái đạo luật hết sức là công chánh. Bởi vì nó nhìn nhận cái việc đồng bào của chúng ta ra đi, thí cái mạng sống của mình là bởi vì đã mất tự do dân chủ trong nước. Bởi vì cái chế độ đó nó tàn ác. Thì trong đạo luật nói rất rõ cái vai tuồng của nước Canada đối với Việt Nam, tại sao người Việt Nam sang ở bên Canada, thì các con em của mình nó sẽ hiểu tại sao nó có mặt ở đó.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Nam ạ. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục World in a Word do Hoàng Long trình bày.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là War. War là danh từ, có nghĩa là một tình huống mà trong đó hai nước hay hai nhóm người chiến đấu chống lại nhau qua một khoảng thời gian, chiến tranh. War cũng có nghĩa là một nỗ lực, một cuộc đấu tranh trong một khoảng thời gian dài nhằm xóa bỏ cái gì đó không tốt. Ví dụ, War Against Crimes là cuộc chiến đấu chống lại tội ác. Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên chiến với những kẻ khủng bố sau những vụ tấn công làm 129 người chết ở Paris. Pháp đã làm gì để đáp trả? Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
France is at war, French President François Hollande said after deadly terrorist attacks in Paris that killed at least 129 people. In response, the French Air Force is bombing ISIS targets in Syria while authorities are conducting anti-terror raids. One of the raids in a Paris suburb last week resulted in the killing of the suspected mastermind of the Paris attack, 28-year-old Belgian citizen Abdelhamid Aboud. French Parliament, meanwhile, voted to extend the country's state of emergency for another 3 months.
Không quân Pháp ném bom những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria trong khi nhà chức trách tiến hành những cuộc đột kích chống khủng bố. Một trong những cuộc đột kích ở vùng ngoại ô Paris vào tuần trước giết chết người bị tình nghi là kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris. Quốc hội Pháp cũng đã bỏ phiếu chấp thuận kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa. Anti-terror raids là những cuộc đột kích chống khủng bố. Mastermind là kẻ chủ mưu và State of Emergency là tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, ở Nam Âu, hàng ngàn di dân hướng đến Tây Âu bị mắc kẹt tại các cửa khẩu vì các nước ở bán đảo Ban Căng bắt đầu gửi trả những người đến từ những nước không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Thousands of migrants headed to Western Europe and became stranded at border crossings as Balkan countries started to return those coming from countries not affected by war. Slovenia, Croatia, Serbia, and Macedonia are allowing refugees and migrants from Syria, Afghanistan, and Iraq to cross their borders, while others from Asia and Africa, who are considered economic migrants, are being stopped. What is now the greatest migration of people on the European continent since World War II has deeply divided the 28-nation EU and fueled anti-immigration sentiment across the continent.
Slovenia, Croatia, Serbia và Macedonia đang cho phép người tị nạn và di dân từ Syria, Afghanistan và Iraq vượt qua biên giới của họ, trong khi những người khác từ châu Á và châu Phi được coi là di dân kinh tế đang bị chặn lại. Cuộc di dân lớn nhất trên lục địa châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đã gây chia rẽ sâu sắc 28 quốc gia EU và khơi lên thái độ chống nhập cư trên khắp châu lục này. To be headed somewhere có nghĩa là đang hướng về nơi nào đó. Stranded là bị mắc kẹt. Economic migrant là di dân kinh tế. Và động từ fuel nghĩa là làm cho cái gì đó mạnh lên thêm. Bosnia và Herzegovina vừa kỷ niệm 20 năm Hiệp định Dayton. Mời bạn tìm hiểu đôi nét về thỏa thuận quan trọng này.
Finally, Bosnia and Herzegovina marked the 20th anniversary of the Dayton Agreement, the peace agreement that put an end to the 3.5-year war in Bosnia, which killed more than 100,000 people. The agreement was reached at Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio, in November 1995, and was signed by the presidents of Bosnia, Serbia, and Croatia.
Thỏa thuận hòa bình này chấm dứt 3 năm rưỡi chiến tranh ở Bosnia, làm thiệt mạng hơn 100.000 người. Thỏa thuận đạt được tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở thành phố Dayton thuộc bang Ohio của Mỹ vào tháng 11 năm 1995 và được Tổng thống ba nước Bosnia, Serbia và Croatia ký kết. Anniversary là ngày kỷ niệm. Put an end to something là chấm dứt, kết thúc cái gì đó. Động từ to reach là đạt được. War, khi dùng kèm với động từ declare, nghĩa là tuyên chiến, thì được theo sau bằng dễ từ on.
The United States declared war on Japan a day after the surprise attack on Pearl Harbor on December 7, 1941.
Thành ngữ at war có nghĩa là đang lâm chiến, đồng nghĩa với in a state of war, trong tình trạng chiến tranh.
The two countries were at war for 9 years before they officially signed a peace accord in 1973.
Đó là bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Thưa quý khán giả, đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hạn hán nghiêm trọng và nước mặn xâm nhập đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân ở các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên của Việt Nam. Ngày 8 tháng 4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, thông báo họ sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo để giúp Việt Nam ứng phó với cuộc khủng hoảng này. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Rena Bitter nói, ngày 25 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tuyên bố thiên tai do những ảnh hưởng của hạn hán ở Việt Nam. Điều này cho phép Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, là đơn vị đang tích cực điều phối những nỗ lực cứu trợ. Với sự hỗ trợ này, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ cung cấp nước uống an toàn và thùng trữ nước cho những người bị ảnh hưởng nặng nhất và sẽ thực hiện những hoạt động quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về vệ sinh và hệ thống vệ sinh. Kể từ cuối năm 2015, Việt Nam đã chứng kiến nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Điều này đã dẫn đến hạn hán nghiêm trọng và nước mặn xâm nhập, gây thiệt hại đáng kể và đe dọa đến sản lượng nông nghiệp toàn quốc và sinh kế của người dân. Theo một báo cáo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống và kiểm soát thiên tai của Việt Nam, số hộ gia đình bị thiếu nước rất cao, đặc biệt là ở những tỉnh như Bến Tre và Trà Vinh. Ngoài ra, nhiều trường học, trạm xá, khách sạn và nhà máy cũng đang bị thiếu nước. Kể từ năm 2000, USAID, thông qua Văn phòng Viện trợ Thiên tai nước ngoài của Hoa Kỳ, đã cung cấp hơn 18 triệu đô la viện trợ ứng phó thiên tai, phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ tại Việt Nam. Những chương trình của USAID đã tới được hơn 1 triệu người trong gần 150 cộng đồng dân cư với những dịch vụ phòng chống thiên tai. Những nỗ lực cứu trợ thiên tai do USAID hỗ trợ đều được phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và hỗ trợ trực tiếp những nỗ lực cứu trợ của chính phủ Việt Nam. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Việt Nam để giúp đỡ người dân Việt Nam đối phó với kẻ thù lâu đời là hạn hán và đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của họ về nước.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lên án các cuộc tấn công theo tố cáo là do chính phủ Syria thực hiện, nhắm vào bệnh viện ở Aleppo và kêu gọi tăng cường thêm biện pháp thực thi lệnh ngừng bắn tại các khu vực ở Syria diễn ra giao tranh nhiều nhất. Ông Kerry đang có mặt tại Geneva gặp gỡ với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ loan báo là các nhà ngoại giao đã có thể phục hồi lệnh ngừng bắn tại nhiều nơi ở Syria. Ít nhất 13 người hành hương Shia thiệt mạng vì một vụ nổ bom xe tại Baghdad trong dịp kỷ niệm ngày giỗ của một lãnh tụ tôn giáo được sùng kính từ thế kỷ thứ 8. Các nguồn tin từ cảnh sát và bác sĩ cho hay ít nhất 28 người khác bị thương, trong số này có phụ nữ và trẻ em. Một chiếc ô tô chứa chất nổ được kích nổ ngày hôm nay tại khu vực Saidiyat ở Tây Nam, trong khi người Hồi giáo Shia cử hành cuộc hành hương hàng năm tới đền thờ ông Musa al-Kadim phía bắc thủ đô Baghdad. Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Tổng thống Afghanistan theo dự kiến sẽ sớm ký lệnh tử hình những tù nhân bị kết án về các tội danh liên quan tới khủng bố. Ông Ashraf Ghani hứa sẽ xúc tiến tiến trình tử hình đối với các phần tử nổi dậy bị kết án tử hình sau vụ nổ bom ngày 19 tháng 4 tại Kabul, khiến 64 người chết và 300 người khác bị thương. Cam kết của Tổng thống được đưa ra một ngày trước khi phe Taliban yêu cầu các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế can thiệp với chính phủ Afghanistan. Một phát ngôn nhân của văn phòng Tổng thống cho Đài Voa biết ông Ghani có danh sách các tù nhân bị tuyên án tử hình và đang quyết định thời điểm diễn ra các cuộc hành quyết. Vụ tấn công ở Kabul do phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm làm dấy lên những phản ứng dữ dội tại Afghanistan, khiến một số chính trị gia nước này đã kêu gọi tử hình các thành viên Taliban đang bị giam cầm.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên các làn sóng thường lệ. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.